Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo trong bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Hôm nay chúng ta học sang tiết 55. Tiết này có nhan đề là Niệm Phật chớ sợ cười, đừng chờ hẹn. Chương này có nhan đề như vậy, tiết này có nhan đề như vậy. Thế nào là niệm Phật chớ sợ cười, đừng chờ hẹn? Thế là việc tu tập theo pháp môn tịnh độ của chúng ta, chớ có sợ người ta cười, bảo rằng mình không có trí tuệ hoặc là thiếu phúc, cho nên mới không tu được theo các pháp môn đại thừa thậm thâm vi diệu của Phật, mà phải tu theo cái pháp môn niệm Phật chỉ để dành cho ông già bà cả, vân vân. Pháp môn ấy chỉ dành cho các cụ cao tuổi thôi, trí tuệ lu mờ rồi, ngồi thiền không ngồi được nữa, tụng kinh không tụng được nữa, mắt mờ, chân chậm, lưng gù sườn vẹo rồi, trí tuệ lúc nhớ lúc quên rồi, cho nên đọc kinh không vào nữa, ngồi thiền cũng không được nữa, học giáo cũng không được nữa, vân vân. Cho nên chỉ có dành câu niệm Phật, Phật tổ thương tưởng, cho nên quyền khai phương tiện cho mấy chữ Phật hiệu để cho niệm cho nó vui tuổi già, hoặc là đới nghiệp vãng sinh, vân vân. Đấy, cũng chớ có sợ họ bảo như vậy, cũng đừng có khất lần khất lữa. Đấy là đối với người già, đối với người trẻ cũng đừng có khất lần khất lữa, nói rằng là mình bây giờ còn trẻ, vội gì phải niệm Phật, bây giờ còn trẻ thì phải đi học giáo, đi tu thiền đã, vân vân. Đó, rồi đi làm công việc xã hội đã, hội gì phải niệm Phật, cho nên là khất lần khất lữa thì cả hai đều không tốt. Vậy đừng có thẹn người ta cười mình là ôi giời nó già cả, nó không có trí tuệ, nó mới tu theo pháp môn ấy, kém phúc kém duyên mới tu theo cái pháp môn niệm Phật đấy. Hoặc là cũng đừng có rơi vào cái nửa là gì, là cứ khất lần khất lữa bảo là mình còn trẻ chưa niệm Phật, vân vân. Ở đây tổ trong tiết này tổ giải thích như thế này: có nhiều vị muốn tu học Phật pháp nhưng lại sợ bị người cười chê là tiêu cực, phủ bại, mê tín là dị đoan, do đó khi xem kinh thì lén lút không dám chính trực ngay thẳng, công tâm để cho người ta biết, hoặc có ăn chay niệm Phật cũng không dám cho ai hay. Nên biết đạo Phật chẳng phải, đạo Phật chẳng những là một tôn giáo lại là một môn triết học rất cao thâm. Các học giả uyên bác Đông Tây đã có nhiều vị nghiên cứu và thực hành theo đạo Phật. Đạo Phật là con đường sáng suốt, đưa người từ hung ác đến thiện lương, từ hàng phàm phu mê mờ đến địa vị thánh nhân toàn giác. Cho nên người đã có duyên may tu học Phật pháp nên mừng cho mình được phúc lành và tùy nghi đem ra khuyên nhắc kẻ khác làm theo, chớ không phải chi là mà phải e ngại những kẻ chê tu Phật là tiêu cực, hủ bại, mê tín dị đoan, chỉ là họ chưa hiểu biết về Phật pháp mà thôi. Đây là lời của Tổ ở trong tiết 55 này. Ngài dạy chúng ta, nói rằng người học Phật chớ có sợ người chê cười mình là tiêu cực, là mê tín, là dị đoan. Do đó khi xem kinh cứ đường đường ngày chính chính mà xem, khi niệm Phật cứ đường đường ngày chính chính mà niệm. Xem kinh niệm Phật, nghiên cứu giáo lý của Đức Phật, không có gì mà phải lén lén lút lút. Hoặc là khi ăn chay, ở đây Tổ nói thì cũng đường đường chính chính mà ăn, đấy chẳng có phải gì phải lén lút ai cả, chẳng có gì mà giấu giếm mọi người cả. Mình ăn chay, mình bảo mình ăn chay. Đi đến bất cứ nơi nào đó, chúng ta không ăn được mặn thì nếu để cho tế nhị thì có gì đâu. Mình hôm nay cái bụng tôi nó có vấn đề cho nên thôi thì mời các bác nhẹ nhàng. Ví dụ đi ăn cỗ ăn bàn ngày giỗ ngày Tết, hoặc là bạn bè đến nhà, hoặc là mình đến nhà thông gia vân vân. Họ cố ép mình mời mình ăn thì mình cũng không cần thiết mà phải nói với họ rằng thôi tôi theo Phật rồi tôi ăn chay, tôi không ăn mặn đâu, ăn mặn tội lỗi chết. Nói như thế để mít lòng thông gia cũng không nên. Mà chúng ta nhẹ nhàng chúng ta nói thì nói là thôi mấy hôm nay cái bụng của tôi nó yếu, cho nên là thôi mời các bác, hay là mời gì, mời các cụ hay để nhà cháu xin phép. Đơn giản thôi, vừa là giữ được cái phép và lịch sự cho bản thân, vừa là khiến cho những người họ mời mình họ cũng cảm thấy là họ không bị tổn thương. Mình nói tuyệt vào mặt người ta là dạ thôi tôi ăn chay rồi, tôi không ăn thịt đâu, ăn cái đấy tội chết, Phật dạy ăn cái đấy vào địa ngục đấy. Nói thế thì không nên. Trong cuộc sống đôi khi nó rất tế nhị, cho nên chúng ta cũng phải gì, tế nhị ở từng cử chỉ lời nói, hành động ở trong việc làm. Tôi có một sư bác đệ tử, một thời gian trước đến bạch với tôi, nói rằng bạch thầy, xin thầy độ cho mẹ con. Từ khi mẹ con chưa tu thì còn họ còn hàng, còn bạn còn bè, còn làng xóm láng giềng. Từ khi mẹ con đã tu tới nay, làng xóm láng giềng cũng mất hết tình cảm, bạn bè cũng mất hết tình cảm, mà họ hàng nội ngoại cũng chẳng ai ưa. Thế tôi mới hỏi bác ấy rằng thế thì mẹ con tu thế nào mà lại mất hết họ hàng, bạn bè, hàng xóm láng giềng như thế? Tu như thế là xem lại xem, người ta tu càng ngày là càng phải nhiều bạn bè, càng ngày càng phải họ hàng, càng phải gì quý trọng, quý kính cái đức tu của mình chứ. Mình tu thế nào mà lại càng ngày càng để cho người thân xa lánh mình như vậy? Xem xét lại, Đức Phật không bao giờ dạy các đệ tử xuất gia tại gia của mình tu như thế cả. Các vị thấy không? Tôi mà họ hàng ghét bỏ, bạn bè xa lánh, láng giềng gì thì cũng xa lánh. Chúng ta tu như vậy có đúng chưa? Không. Đức Phật không ở trong kinh sách nào dạy chúng ta phải như thế cả. Cho nên ở trong Phật giáo mới có cái câu là gì? Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Có nghĩa là gì? Phật pháp ở tại thế gian, không rời thế gian mà giác ngộ. Vì mục đích thành Phật của mười phương ba đời chư Phật đó là gì? Giáo hóa chúng sinh. Trong kinh Pháp Hoa gọi là gì? Gọi là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh. Đó, mục đích thành Phật của mười phương ba đời chư Phật là như thế. Chứ có đâu phải thành Phật đó để cho gì chúng sinh nó sợ, chúng sinh nó nhìn nó vái từ xa. Chúng sinh coi như là gì? Một vị thần uy quyền hạn vô biên, có thể ban phúc giáng họa ở xa mà ngắm. Như một số các tôn giáo khác cung kính tôn trọng các vị giáo chủ của họ. Đức Phật xuất hiện ở thế gian như người mẹ hiền đối với đứa con thơ, như người cha lành đối với đàn con nhỏ. Vì mục đích thành Phật của mười phương ba đời chư Phật đó chính là gì? Là phổ độ chúng sinh, gần gũi thân thiện, giáo hóa, dạy bảo, cứu độ, khiến cho chúng sinh được phá mê khai ngộ cơ mà. Được chuyển tà thành chính, chuyển tà thành chính cơ mà. Bỏ vọng về chân cơ mà. Đó, chúng ta phải hiểu được cái điều đó. Cho nên tu thế nào mà lại họ hàng bạn bè láng giềng đều xa lánh hết. Thế tôi mà hỏi thế mẹ con tu thế nào? Bác ấy bảo là bạch thầy, mẹ con từ khi ra dự pháp hội Trung Phong về, rồi dự pháp hội Địa Tạng về, mẹ con đã phát nguyện ăn chay trường, và mẹ con không tiếp xúc giao du với tất cả những người ăn mặn. Tất cả những người ăn mặn mẹ con thì không tiếp xúc giao du gì. Tết nhất mẹ con cũng không đến các cụ, rồi anh em họ hàng Tết nhất mẹ con không đến, rồi dỗ chạp mẹ con cũng không đến, rồi hàng xóm láng giềng họ cưới xin mẹ con cũng không đến. Mẹ con bảo đến những nơi đó thì tội lắm. Cưới xin thì đương nhiên bây giờ ngoài thế gian thì họ phải gì? Giết gà mổ lợn để họ ăn mừng rồi. Cho nên mẹ con mà không đến những nơi đấy ác lắm, tanh hôi không đến. Dỗ chạp cũng thế, bảo là ở quê thì có nhà ai mà làm dỗ mà ăn chay đâu các quý vị, hiếm lắm. Trừ rằng ông trưởng họ cả gia đình biết Phật Pháp, ông ấy ép cả họ là gì? Tao gì, năm nay tao làm chay, cấm đứa nào lên tiếng. Ông trưởng họ ông phải có uy, ông phải ra lệnh như thế thì mới được. Chứ còn nếu mà ông trưởng họ mà không có uy, các bác, các chú đến nói thì ông tuy là trưởng họ nhưng mà gì, tổ tiên là tổ tiên chung. Thế ông không cho giết thì thôi, thì ông cũng phải ra chợ ông mua đồ làm sẵn để ông về ông cúng các cụ, vì các cụ là các cụ chung. Ông ăn chay mà kệ ông, chứ còn chúng tôi không ăn được, các cụ nhà chúng tôi cũng không ăn được, các cụ nhà chúng tôi ngày xưa có ăn chay đâu, vân 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 vân. Họ lý lẽ trong một hồi là ông trưởng họ mà không cứng thì cũng không chống lại được. Cho nên cái này chúng ta tu hành ở thế gian nó phải tùy duyên phương tiện đó. Chúng ta cứ đến có cái gì đâu. Chúng ta biết rồi, các cụ ngày xưa nói trong nhà Phật chúng ta, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Ai tu thì người ấy được, ai phạm tội thì người ấy gì, người ấy gánh quả. Ai gieo nhân thì người ấy tự gánh quả. Nay chúng ta bỏ bê dỗ chạp, cưới xin họ hàng, việc hiếu, việc hỷ, việc tang gia, hàng họ hàng làng xóm láng giềng chúng ta vẫn phải tham gia. Nhưng có cái gì đâu đơn giản, chúng ta cứ đến. Ngày xưa thì chúng ta làm gì, làm ván xôi ngày giỗ hay ngày Tết, đi lễ Tết bố mẹ, lễ Tết bên nhà chồng thì hay đi lễ Tết bên bố mẹ vợ ấy, ngày Tết ấy, mùng một Tết cha đúng không, mùng một Tết thì thường hay đi làm cái lễ, không biết là ngoài xuôi này còn hay làm không, nhưng trong quê tôi vẫn làm, trong quê của thầy bây giờ vẫn làm. Ví dụ kể cả cưới xin mà có con có cháu nội có cháu ngoại rồi, nhưng mà bố mẹ vợ mà còn sống, hoặc bố hoặc mẹ, hoặc cả hai bố mẹ còn sống, thì vợ chồng ấy Tết vẫn phải làm một ván xôi, con gà, chay rượu, chầu cau, có thể là cả bao thuốc, cây thuốc nữa. Đấy, ngày xưa thì ngày mùng một Tết sáng sớm đến thắp hương lễ các cụ gia tiên bên ngoại, xong rồi ăn cơm với các cụ bên ngoại một bữa, xong rồi mới về. Nếu mà lớn lớn có con có cái lớn rồi á, thì có thể là vợ chồng không đi ở nhà tiếp khách thì cho các con đi. Đấy, trong quê của thầy bây giờ, thầy xuất gia hai mươi mấy gần 30 năm nay không biết còn không, nhưng mà ngày xưa thầy chưa đi xuất gia vẫn có, vẫn còn giữ cái tục lệ ấy. Cho nên mới có cái tục lệ, mới có câu là gì? Mùng một Tết gì? Tết cha. Vì sao mà phải đi Tết cha? Vì nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục vợ mình, cho nên chồng phải gì, phải nhà chồng phải có cái lễ đó để đến, lễ để tri ân ông bà tổ tiên của gì, của vợ mình, lễ bố mẹ của vợ mình, ông bà vợ mình và tổ tiên của vợ mình. Đây chính là cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta, gọi là truyền thống gì, uống nước nhớ nguồn. Đây mới là truyền thống văn hóa các quý vị. Đó, thì ngày xưa chúng ta chưa hiểu Phật pháp, thì ngày mùng một Tết chúng ta đi lễ bố mẹ ông bà tổ tiên bên ngoại, thì chúng ta con gà ván xôi, chai rượu, chầu cau, bao thuốc vân vân. Thì bây giờ chúng ta hiểu rồi thì chúng ta làm gì, cái lắng hoa quả được mà, cái gì đâu, thanh bông hoa quả làm cái lễ gì, lễ chay thanh tịnh được, có gì đâu. Làm giỏ hoa quả hay là cái giỏ quà Tết đấy, đó Tết nó đơn giản có gì đâu. Quan trọng là gì, chúng ta có mặt, đổi lấy tí tiền lẻ nó mời mừng tuổi cho các cháu bên đằng ngoại. Ngày Tết theo phong tục Việt Nam chúng ta là cứ phải đi Tết phải có cái gì, cái gì nhỉ, cái lì xì, không cần nhiều mà phải có. Không có thì các cụ bảo cái con này nó kẹt xì, thế các cháu nó thì nó quay vào bác vào cô vào thím gì đấy nữa, mà không có cái lì xì cho các cháu nó cũng không được. Chúng ta cứ gì, quan hệ ngoại giao, chúng ta càng tu thì phải càng làm sao để cho người thân gia đình chúng ta mến mình chứ. Mình tu mà để cho người thân gia đình xa lánh là sai rồi các Phật tử. Đấy, mình trì trai giữ giới cho bản thân, nhưng không để cho người thân của chúng ta bị tổn thương. Đây mới là điều quan trọng. Đó, mình trì trai giữ giới tức là ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, phát nguyện vãng sinh, cầu một đời vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng không để cho người thân của mình họ thấy họ bị tổn thương. Vì họ chưa làm được điều đó thì mình phải cảm hóa họ dần dần. Vì con người chúng ta gặp Phật pháp, học Phật pháp và tu theo Phật pháp ấy, nó cũng giống như nhân duyên của cái trái ở trên cành cây ấy, các quý vị. Nó phải đến thì đủ năm tháng ngày giờ thì nó mới gì, nó mới chín, nó mới chưa ra hoa, chúng ta muốn thúc cho nó gì, nó có quả thì mới chín thì làm sao được. Hoàng mới ra hoa mới quả, nó mới bằng ví dụ cái quả ổi nó gần bằng nắm tay này, mà nó mới non non ấy, bằng cái đầu ngón tay này, chúng ta đấy thì đã bảo nó chín rồi, thôi chín đi, tại sao không chín? Tôi chín rồi tại sao ạ? Bạn không chín, làm sao được? Nhân duyên. Cho nên chúng ta cũng phải tế tính và tế nhị trong quá trình tu tập ở thế gian này vậy. Chúng ta không sợ họ cười mình, nhưng chúng ta cũng không được làm tổn thương những người thân của chúng ta, những người xung quanh của chúng ta. Đó, cứ nhẹ nhàng mà tu. Thế. Đấy, ngày Tết thì bỏ bê không đến thăm các cụ. Một năm không thể đến, hai năm không thể đến là đương nhiên các cụ thấy thì cái con này nó có vấn đề, hay là mình làm cái gì nên lỗi với nó mà năm nay nó không về lễ Tết mình. Mình cũng mang nặng đẻ đau, cũng nuôi nấng nó lớn khôn, gả chồng cho nó, không biết là mình có lỗi gì không, sống có cái gì không bằng lòng với nó không mà hai năm nay không thấy nó về. Tết hai năm nó không thấy nó về mà Tết đến ba năm không thấy về nữa thì các cụ gì? Các cụ sẽ nghĩ khác là gì? Mình có sống có gì có lỗi với nó đâu. Xét lại, ông hỏi bà hỏi ông, thế ông có nói gì cái con tẹt đấy không mà nó không, mà hai ba năm nay nó không về lễ Tết? Ông cũng bảo không, tôi không nói cái gì. Thì bà có nói cái gì không? Tôi cũng chẳng thấy nó về, tôi cũng chẳng biết là thế nào. Bà không, tôi cũng không nói gì. Thế là sao? Chính như bố mẹ mình thấy lo lắng, thấy áy náy, vì xét lại xem bố mẹ có lỗi gì với con không mà hai ba năm trời con không về lễ Tết, vân vân. Rồi hỏi thăm ra mới biết là gì, thế bây giờ nó bảo nó đi tu rồi, nó không muốn giao thiệp với bên ngoài nữa. Bây giờ nó ăn chay tụng kinh niệm Phật, nó bảo cầu vãng sinh rồi, cho nên nó thì nó không muốn tiếp xúc với những người ăn mặn chúng ta nữa, vân vân. Thế có phải làm tổn thương cha mẹ mình không? Có phải làm tổn thương người thân mình không? Đó, cho nên cái này cũng là một cái bài học cho chúng ta tu hành làm sao đó cho nó hài hòa. Phật pháp ở thế gian, không rời thế gian mà giác ngộ. Mục đích chúng ta giác ngộ là để gì? Để độ mình, độ người, tự độ, độ tha, tức là độ mình, độ người. Để người thân chúng ta như thế là nguy rồi. Thế mà hàng xóm láng giềng ngày xưa mẹ con hay chơi với các bác ở hàng xóm, nhưng bây giờ mẹ con cũng không chơi với ai, cứ đóng cửa trong nhà ngày mấy thời tụng kinh đấy, chả chơi với ai. Người ta có công có việc, có cưới có xin, người ta sang mời thì cũng chả sang, nhà ngay cạnh vài bước chân thôi cũng chả đến nhà người ta. Mấy năm trời như vậy, bây giờ mẹ con cứ như là tự kỷ, cứ lủi thà lủi thủi. Bố con thấy là gì cũng không ổn, bảo con về nói với mẹ con xem thế nào, chứ để thế thì mẹ mày tu như thế thì người ta hiểu lầm về Phật pháp thì chết. Người ta bảo là tu như thế, không tu thì còn họ còn hàng, tu giết một thời gian thì mất hết họ hàng thì không tốt đâu con ạ. Vì trong quê mình họ chưa biết đến Phật pháp nhiều. Con về con nói với mẹ con. Bác ấy về nói nhưng bà cũng chẳng thay đổi được mấy. Lên bạch thầy, thầy bảo thôi, con cứ gọi điện cho mẹ, nói là thầy bảo như thế, như thế, như thế, tu không được cực đoan như thế, mà tu là phải tu cho cả gì, cả những người xung quanh của mình để họ hiểu Phật pháp nữa. Bảo mẹ con ngày lễ ngày Tết cứ đến thăm các cụ bình thường, cứ họ mời ngồi và ăn cơm cứ ngồi bình thường. Đi ăn cỗ, các vị biết ở quê thì cỗ nhà nào mà chẳng có cái đĩa xôi, đúng không? Đĩa xôi thì là chay còn gì nữa, phải không? Có cái gì đâu, ngồi vào thì thôi tâm niệm, sắc thức thì không, không thức thì sắc, thụ tưởng hành thức, diệt phục như thị, đúng không? Sắc tức là không, không tức là sắc, thụ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Bát Nhã Tâm Kinh Đức Phật dạy rồi, nay mình quán gì? Thịt, tức không phải thịt, không phải thịt tức là thịt, ăn hay không ăn nữa cũng đều như thế. Suy nghĩ như bẩn hay là gì sạch sẽ cũng chẳng khác nhau. Cho nên chúng ta đừng có nôn có ẻ ở trong mâm cơm người ta. Ngồi vào mâm cơm mà thấy, tuy rằng mình ngồi vào mâm, nhưng thấy người ta ăn là gì, mình lại gì nhăn mắt nhăn mũi là gì. Ui. Giữa mâm cơm thế là gì, không được. Đấy là gì, đấy là sỉ nhục người ta đấy, không nên. Cho nên trong cuộc sống, nói với các quý vị này, nó đôi khi mình hành xử làm sao đừng để cho người ta cảm thấy bị tổn thương, đặc biệt là với những người thân của mình đó. Thế tôi bảo với sư bác là đấy, con cứ bảo là thầy bảo tu cứ đi lễ ngày Tết, ngày lễ ngày Tết dỗ chạp họ hàng cứ đi bình thường. Đến đó nếu mà trốn được cả bữa ăn thì trốn, nếu không trốn được thì cứ ngồi vào. Có cái gì đâu, đi đám cưới đám xin, ngày dỗ ngày Tết ấy, ở quê nhà nào chẳng có đĩa xôi, cấu lấy một tí xôi cho một cái bát, cứ thế là nhâm nhi cho mọi người ăn cùng xong thì mình mới đứng dậy. Mọi người gắp cho mình thì mình bảo là từ chối khéo, có gì đâu, mấy hôm nay cái bụng em gì nó khó chịu, cho nên xin là các bác hay là xin các bá hay là xin các cô các chú các gì các ông các bà là gì là hoan hỉ cho cái bụng của cháu hay bụng của tôi mấy hôm nay nó có vấn đề, nó không nghe theo. Cho nên là khi nghe nói như thế thì ai ép mình, đúng không? Mặc dù họ biết là mình ăn chay, họ thử mình gắp vào miếng thịt vào bát mình xem để mình phản ứng như thế nào. Nếu mà mình lấy tay mình che lại, mình gạt ra, mình ui thôi 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 thôi, tội lắm, tội lỗi lắm, bẩn lắm, tội lắm, thế là không được. Đấy, nhớ nha, đấy là cách đối nhân xử thế. Mình tu nhưng mà người ta không biết mình tu đến mức độ nào, đấy người ta mới sợ. Đấy, tôi bảo là đấy, con cứ bảo mẹ con cứ sống hài hòa với mọi người, hàng xóm láng giềng, đám cưới đám xin đám ma đám chay cứ đi sang để mừng. Nếu về được thì về, cái chỗ nào không về được thì mình cứ ngồi lại với người ta một chút cho hoan hỉ. Thế là người ta sẽ thì nhìn nhận người đệ tử của Đức Phật là gì, hài hòa với tất cả mọi người. Đấy, đấy là tu đấy các quý vị. Đấy thực sự mới là gì, là chân tu đấy các quý vị. Còn nếu người ta mà gì hỏi mình là bà nhìn còn trẻ thế này mà đi theo Phật đó, hay là anh hay chị hay cô trẻ thế này mà đi theo Phật đó, mà đi chùa á, bà vâng, tôi đến chùa tôi còn là cái người gì nhiều tuổi người già đấy, còn đến chùa còn nhiều người trẻ hơn tôi rất là nhiều. Nếu người ta bảo còn trẻ như thế mà đã đi chùa, mình sẵn sàng nói với họ ở cái chùa mà tôi đi á, nhiều người gì trẻ hơn tôi rất nhiều, chẳng có gì phải xấu hổ, chẳng có gì giấu giếm cả. Hay gì người ta nói là mình ăn chay, người ta nói là đã, nói là còn trẻ như thế mà cũng ăn chay á, ăn chay như thế lấy đâu sức khỏe để mà gì mà tu. Mình bảo là ăn chay ở đây không phải là trẻ hay là già mới ăn chay, ăn chay là nó xuất phát từ cái tâm gì mến mộ Phật pháp, yêu thương chúng sinh mà ăn chay. Từ khi tôi ăn chay đến nay tôi vẫn mạnh khỏe, vẫn đi làm công việc bình thường, vân vân. Đó, chúng ta cũng không ngại ngùng gì mà phải giấu giếm, sợ người ta biết. Mình không đi khoe, nhưng cũng không phải gì giấu giếm cả, thầm thà thầm thụt chứ. Sợ người ta biết là mình ăn chay, người ta lại xa lánh mình, người ta bảo mình mê tín dị đoan nữa, bảo mình giống ông hòa thượng ở chùa mất rồi, vân vân, thế này nọ kia, không cần phải sợ. Đặc biệt là các cụ ông, các Phật tử nam, thậm chí là bạn bè đồng tu đồng trang đồng lứa của mình ấy, ngày giỗ, ngày Tết, ngày họp đồng niên, đồng tuế gì đó. Các vị rót cái chén rượu cho mình bảo là 200%. Mình cứ giơ chén rượu lên mình chúc họ, nâng lên hạ xuống, không uống thì thôi có sao đâu. Nếu người ta có kích bác mình nó bảo là ông dạo này không biết có còn phải là đàn ông nữa không, hay là biến thành đàn bà mất rồi. Bảo mấy đứa bạn mày đi vào trong ngay nhà lấy cái váy của vợ mày ra đây thì cho gì, cho cái thằng này nó mặc vào xem. Vô tư, không bị khích tướng. Nếu bị khích tướng bực thế chứ đấy. Đường đường nam nhi đại trượng phu này mà nó bảo mình biến thành đàn bà đi vào nhà mượn váy vợ thằng bạn cho mình mặc. Nào, 100%, ngán gì mày. Thế là hỏng rồi. Đấy, tu nó chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, gọi là không kiềm chế một xíu thôi. Một chén, rồi lại hai chén, rồi lại ba chén. Ba chén vào rồi còn làm chủ được mình nữa không? Không, rượu vào trong máu chúng ta, máu anh hùng bắt đầu thì tự nhiên nó sôi lên. Nào, mày chúc tao trước nhé, bây giờ tao chúc cho tất cả chúng mày, bỏ ra mâm cho chúng mày biết. Thế là thôi, hỏng rồi. Hôm nay chúc được, ngày mai đương nhiên là gì? Tập khí ấy nó lại ầm ầm nổi lên. Đấy, tôi có một vài Phật tử cũng gần gũi với chùa. Mấy năm trước cũng phát nguyện ăn chay trường, không rượu bia. Nhưng bẵng đi một thời gian Covid 2 năm, 3 năm vừa qua, các kỳ pháp hội cũng ít được tổ chức, các khóa tu tập cũng ít được tổ chức. Cho nên mấy Phật tử đó ở nhà thì tự nhiên tiếp khách tiếp khứa, va chạm xã hội thế nào bây giờ không ăn chay nữa, và cũng uống rượu hút thuốc bình thường rồi, mà thỉnh thoảng còn đi quán đi nhậu với nhau cơ, tụm năm tụm ba để đi nhậu cơ. Đấy, tôi cũng biết cái điều đó, nhưng mà thôi cứ để người ta tự sửa thôi. Vì mỗi con người ta tu hành là tự mình phải giác ngộ lấy, không có ai có thể giác ngộ thay cho mình được cả, không có ai có thể giải thoát thay cho mình được cả, cũng chẳng có ai có thể đọa lạc chịu tội ở trong ba đường ác đạo thay cho mình được cả. Cho nên là các Phật tử chúng ta phải lưu tâm cái việc này. Đó, chúng ta tu hành tuy là gì, ngay thẳng chính trực, chất phác thật thà, chân thành đối với mọi người, nhưng cũng không nên để mọi người gì coi thường mình là người học Phật và người tu Phật vậy. Đó, ở đây là ý tổ nói là gì? Đấy, tu hành đó thì khi mà mình học Phật thì mình cứ nói mình học Phật, chẳng phải che giấu gì cả, có nghĩa là không phải sợ người ta cười. Mình ăn chay thì mình, họ hỏi bảo mình ăn chay thì mình bảo vâng, mình ăn chay trường, hay bảo mình ăn chay kỳ, chay tháng, chay ngày gì đó vân vân, mình dùng như thế nào mình bảo thế. Nếu người ta hỏi mình cứ như thật mà trả lời, cũng không có gì mà phải sợ sệt người ta chê cười mình, bảo mình mê tín dị đoan thế này thế nọ. Vì đạo Phật là gì? Là một đạo từ bi. Đạo Phật á là một, ở đây tổ nói ngoài đạo Phật, ngoài là một tôn giáo ra còn là một gì, môn triết học rất là cao thâm. Tổ thì nói là môn triết học, còn Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không thì nói là gì? Phật giáo là một gì, không chỉ là một tôn giáo mà Phật giáo còn là một nền giáo gì, nền giáo dục, một nền giáo dục gì thâm sâu huyền diệu màu nhiệm, nhưng mà thiết thực nhất ở trên thế gian này. Đó, cho nên chúng ta cũng không phải ngại gì cả để mà sợ rằng họ coi thường mình. Ở đây tổ lại nói tiếp, lại trong giới tu học Phật pháp Có những người vừa mới xem qua các kinh điển cao đã vội tự phụ cho mình là bậc đại thừa hành giả, thấy ai ăn chay niệm Phật liền xem là hạng căn cơ thấp kém, chỉ bắt chước theo các ông già bà cả ngu dốt tối tăm. Nên biết pháp môn tịnh độ là pháp đại thừa viên đốn. Nói đại thừa là vì pháp này lấy niệm Phật làm nhân, lấy địa vị toàn giác làm quả, tức là lấy thành Phật là quả đó, lấy niệm Phật là nhân và lấy thành Phật là quả. Qua lời dạy của Tổ, chúng ta thấy ở trong Phật pháp chúng ta cũng có hạng người xuất gia hoặc tại gia, mới học Phật được một thời gian ngắn, mới tu tập theo kinh điển đại thừa Liễu Nghĩa đại thừa viên đốn được một thời gian ngắn, thì lại vội vàng cho mình là gì? Là bậc đại thừa phá chấp. Tức là người tu theo đại thừa mà phá chấp. Đại thừa tức là cỗ xe lớn, mà cỗ xe lớn thì không được gì, được chấp thủ, cho nên cho là mình đã học và tu theo đại thừa rồi, cho nên thấy người ăn chay tụng kinh niệm Phật chỉ trai giữ giới thì cho là những hạng người này tu hành gì là những bậc căn cơ thấp kém, cho nên nó mới phải đoàn rút một tí phúc như thế, nó mới phải chỉ trai giữ giới, nó phải mới phải ăn chay tụng kinh niệm Phật vân vân. Còn ta thì tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, cần gì phải ăn chay, cần gì phải chỉ trai giữ giới. Giống như là gì? Tế Công hòa thượng đâu có ăn chay mà vẫn là gì, vẫn là La Hán đấy thấy, vẫn là làng hao hàng long La Hán đấy thấy. Tế Công hòa thượng ăn thịt uống rượu không cần chỉ trai giữ giới mà lại là La Hán đó. Ta làm gì mà phải gì mà phải ăn chay tụng kinh niệm Phật chứ mấy bả vãi là thiếu phúc đâu, vân vân. Học Phật như thế thì nguy rồi, các quý vị cũng nguy rồi. Đấy gọi là gì? Những kẻ gọi là chưa xây được móng mà đã đòi gì, đòi có nhà lầu 5, 3, 7 tầng rồi vậy. Móng xây chưa chắc mà đã xây tường, đổ cột xây tường lên cao. Nhà chưa kịp xong, các vị nghĩ xem cái gì xảy ra? Chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi, động đất rung lắc nhẹ tí thôi, ngôi nhà đó thì sẽ đổ sập ngay. Cho nên những kẻ tu hành như thế chỉ gặp bậc đại thiện tri thức, những người có con mắt sáng trong Phật pháp, người ta thì vạch ra cho những cái lỗi sai lầm của vị ấy ngay. Nếu vị ấy nói là Tế Công hòa thượng ăn thịt uống rượu, vậy mà chính là gì? La Hán chuyển thế. Còn mấy ông thầy, mấy Phật tử suốt ngày cứ bảo chỉ trai giữ giới tụng kinh niệm Phật oai nghi phép tắc đầy đủ, nhưng mà gì? Chỉ là phàm phu tăng thôi. Xin thưa các quý vị, phàm phu tăng mà y theo lời Phật dạy ở trong kinh Nhân Quả, tin có nhân có quả, nhân quả không sai, để chỉ trai giữ giới tụng kinh niệm Phật phát nguyện vãng sinh, thì chắc chắn một đời hoặc là một vài đời kế tiếp cũng sẽ được gì vãng sinh vậy. Còn cái kẻ mà gì vỗ ngực ta đây cho mình là đại thừa phá chấp, nói rằng Tế Công hòa thượng ăn thịt uống rượu mà vẫn là gì, là La Hán đó thầy, cho nên cũng học theo Tế Công ăn thịt uống rượu. Ở trong minh chứng cho cái đoạn này xin lấy lời của Ấn Tổ đại sư ở trong Ấn Quang đại sư Gia Ngôn Lục, ngài dạy như thế này: nếu gặp kẻ si cuồng ngã mạn cho mình là bậc chân tu á, bậc thực chứng, nhưng mà lại gì, ăn thịt uống rượu. Nói rằng tế công hoạt Phật cũng ăn thịt uống rượu mà thành bậc thánh. Cho nên chấp vào đó cũng gì, cũng rượu thịt bê tha mà nói rằng gì, không được chấp tướng. Ấn Tổ bảo rằng vậy, hãy bảo với những vị cuồng si tăng đó rằng hoạt và tế công hoạt Phật á, uống rượu, ngài nôn ra thì rượu á từ ở trong miệng ngài gì biến thành những gì, những lá vàng để thép tượng Phật. Tế công hoạt Phật ăn thịt con vật đã chết, tức là con vật đã chết làm thịt mang đến cho ngài ăn, cúng ngài ăn. Ăn xong đem nôn ra, con chim thì bay trên trời, con thú thì chạy vào rừng, con cá thì bơi dưới nước, con ốc thì bò xuống sông. Bao giờ mà ông làm được như thế công hoạt Phật thì cái việc ông ăn thịt uống rượu thì cũng không có tác hại gì, mà còn có lợi ích cho tam bảo, cho vô lượng chúng sinh vậy. Nếu ông không làm được như thế thì đừng có lấy chuyện gì tế công còn ăn thịt uống rượu. Nay các thầy phải chấp làm cái gì? Đó, Ấn Tổ bảo như thế đấy. Cho nên đây là đối với những bậc thường là bậc xuất gia, hoặc là những vị Phật tử chúng ta thì tu hành tinh tiến, phát nguyện chay trường, tụng kinh niệm Phật, chỉ trai giữ đới giữ giới, một đời phát nguyện vãng sinh, thì đã phát nguyện rồi thì ráng mà giữ lấy vậy. Chứ đừng có để cho những kẻ cuồng si tăng hay là những kẻ phạm trai phá giới mà họ bảo mình chỉ trai giữ giới để làm cái gì. Chỉ cần tức tâm tức Phật là được, tu ở trong tâm chứ đâu phải tu ở ngoài tướng bên ngoài, vân vân và vân vân. Như thế là gì? Chính là con ma ở trong đạo chúng ta vậy. Thì gặp trường hợp đó chúng ta gì? Chúng ta phải tinh tiến nhất tâm để vượt qua những cám dỗ trong gai ở cuộc đời kia vậy, để mà tu tập làm sao cho tinh tiến vậy. Chứ đừng có để cho họ nói rằng tu như các ông các bà, tu như các sư ông sư cô đại đức vân vân đó, thì tu như thế là còn chấp giới chấp tướng lắm. Chấp như thế làm sao mà giải thoát được đó. Chúng tôi thì vô tu vô chứng, giống như trong Bát Nhã nói vô tu vô chứng, vô đắc vô cầu. Cho nên tôi ăn thịt uống rượu mà tôi vẫn cảm thấy gì, tôi đang ăn rau gì uống nước vân 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 vân. Như thế là gì, ngụy biện thôi vậy. Chúng ta cũng phải cần phải lưu tâm ở cái việc đó. Ở đây Tổ nói gì, nói về Pháp Đại Thừa, tức là gì? Pháp này lấy niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Ý nói là chúng ta tu theo Pháp môn niệm Phật, không phải là một Pháp gì, một Pháp môn nho nhỏ con ở trong Phật giáo đâu các quý vị. Không phải là tiểu thừa Pháp đâu, không phải là cỗ xe nhỏ đâu, mà chính là cỗ xe lớn, là Pháp Đại Thừa viên đốn đó. Đó. Vì sao? Tổ nói là vì niệm Phật, chúng ta niệm Phật phát nguyện vãng sinh là nhân, vãng sinh Tây Phương thành Phật để tận độ chúng sinh, đó mới là gì? Là quả. Cho nên cũng chớ có e sợ họ chê mình là tu theo pháp niệm Phật là pháp môn tiểu thừa, chỉ độ mình chứ không độ được chúng sinh, vân vân. Ở đây Tổ giải thích thêm nói viên, vì môn này nhiếp tròn cả năm tông giáo, như các bậc cổ đức đã luận phê. Ở đây Tổ nói gì? Nói pháp môn niệm Phật ở đây là pháp môn là viên đốn. Thì Tổ giải thích chữ viên. Viên có nghĩa là gì? Là nhiếp tròn cả năm tông, tám giáo vậy. Nhiếp tròn cả năm tông, tám giáo. Ở Phật giáo Trung Quốc thì nói là có 10 tông. Nhưng mà thiền tông thì trong thiền tông này phải có 5 tông. Có 5 tông như là Pháp Nhãn, như là Lâm Tế, như là Vân Môn, vân vân. Đó. Từ 5 cái hệ phái ở trong thiền tông Trung Quốc đó, phát triển rất là lớn mạnh sau thời nhà Đường bên Trung Quốc đó. Thế sau Lục Tổ Huệ Năng thì các đệ tử con cháu của Lục Tổ Huệ Năng ở trong Phật pháp đó sẽ sau này thành lập ra 5 tông phái của thiền rất là gì là mạnh ở Phật giáo, góp phần để đưa Phật giáo Trung Hoa đến cái chỗ là gì cực thịnh vậy. À, cho nên ở đây nói là gì, bao gồm cả 5 tông 8 giáo, tức là chỉ cho tất cả gì những giáo môn của Phật vậy. Ý nói là pháp môn niệm Phật ở đây là viên đốn ấy, thu nhiếp cả 5 tông và 8 giáo, tức là tất cả tam tạng thánh điển, giáo điển của Đức Phật cũng thâu nhiếp ở trong pháp môn niệm Phật, trong câu A Di Đà Phật vậy. Nói đốn là gì? Nói đốn tức là gì? Vì phương tiện này đưa từ hàng phục, đưa từ hàng cụ phược phàm phu lên ngôi bất thoái chuyển, từ bậc sơ học lên quả vô thượng bồ đề, rất thẳng tắt mau lẹ vậy. Nói đốn, đốn là gì? Đốn tức là nhanh, đốn tức là nhanh, là chóng, là vượt qua. Pháp viên đốn thì giải thích chữ viên trước là bao gồm cả 5 tông và 8 giáo, cho nên gọi là viên. Tức là gì? Tất cả giáo lý của Đức Phật á, tất cả các tông phái á xuất hiện ở trên Sa Bà này á đều gói chọn ở trong gì pháp môn Tịnh Độ vậy. Tất cả các giáo điển của Đức Phật, tam tạng kinh luận luận cũng ở trong hết pháp môn niệm Phật này vậy, cho nên gọi là viên. Còn nói đốn, đốn có nghĩa là nhanh, là chóng, viên có nghĩa là viên mãn, là tròn trịa, là đầy đủ, là không khuyết thiếu. Chứ đốn có nghĩa là nhanh chóng, là mau lẹ. Cho nên ở đây Tổ mới nói gì? Nói đến đốn là vì phương tiện này đưa hàng cụ phược phàm phu. Chúng ta nếu không nghe giảng thì chúng ta nghe chữ cụ phược phàm phu là chúng ta không biết thế nào là cụ phược, đúng không? Cụ phược là tên một Phật tử hay là tên một vị sư, có phải không? Không phải. Chữ cụ ở đây là gì? Là đầy đủ, đầy đủ. Phược ở đây là gì? Phược ở đây là triền phược, là rối ren, rối rắn, và là gì? Là nó kiểu như là gì? Không biết được cái đầu mối á, giống như cuộn chỉ rối như tơ vò ấy, gọi là phược. Cụ phược là gì? Là đầy đủ phiền não, tham lam, sân hận, si mê, tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân. Đầy đủ những phiền não nhiễm ô như vậy gọi là cụ phược phàm phu. Một người hơi một tí là gì? Là sân, hơi một tí là phiền não, hơi một tí là nóng nảy, hơi một tí là buồn phiền, hơi một chút là đau khổ, vân vân. Có nghĩa chỉ cho người nghiệp chướng còn nặng nề sâu dày. Ở đây gọi là cụ phược phàm phu, tức là hàng phàm phu còn chất chồng phiền não lên gì đều có thể lên ngôi bất thoái chuyển ở ngay trong một gì một đời vậy. Ý nói là hành giả niệm Phật được nhất tâm được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Thì từ một cái bậc gì phàm phu á, đích thực chỉ cần niệm Phật một đời vãng sinh, vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc rồi, kinh Phật nói liền chứng được quả vị gì bất thái chuyển. Cho nên á, ở đây mới nói là từ hàng cụ vượt phàm phu á, mà lên được ngôi gì, lên được ngôi bất thoái chuyển chỉ trong một đời vậy. Đây là chỉ cho pháp môn gì, một cái pháp môn tu tập mà khó tin là như thế. Còn bình thường như ở thế gian á, nếu mà tu thì tu để đoạn được kiến hoặc và tư hoặc như hôm qua nói á, lâu á, dài trải qua nhiều đời nhiều kiếp lắm các quý vị. Nhiều đời nhiều kiếp nó tu nhân tích đức á, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, chỉ trai giữ giới, ngồi thiền, chỉ chú tụng kinh, vân vân. Thì cái kết xử phiền não nó thì nó vơi dần vơi dần vơi dần, giống như chúng ta cứ lấy một tí đất đó, đắp ra cái con sông đó, cứ đắp dần đắp dần, đắp hoài đắp hoài đắp mãi mới có cơ hội. Nếu mà không gặp mưa lũ nước xiết thì mới có cơ hội ngăn được dòng sông ấy đó. Nhưng mà không phải ai cũng có đủ duyên để ngăn được dòng sông ấy. Cho nên ông bài giảng hôm qua tổ mới nói gì? Nếu không vãng sinh Tây Phương, ở lại thế giới này trải qua nhiều đời nhiều kiếp thì gì? Gần như chắc chắn ba đường ác đạo ấy, chúng ta lại bị chui đầu vào vậy đó. Cho nên ở đây mới nói pháp môn niệm Phật là pháp môn gì, viên đốn, đốn tức là gì, nhanh chóng thoát xa cái gì? Cái địa vị á, đầy đủ phiền não này, để một đời vãng sinh chuyển từ phàm thành thánh chỉ trong một đời vậy. Mà thánh ở đây là thánh bất thoái chuyển cơ. Vãng sinh Tây Phương thì hoa nở thấy Phật mà, tai nghe chính pháp á, liền là ngộ quả vô sinh, chứng lên địa vị là gì, A Duy Việt Trí hay là A Bệ Bạc Trí. Nghe theo kinh Dược Sư nói là A Duy Việt Trí hay là A Bệ Bạc Trí, chúng ta dịch là gì, là bất thoái chuyển Bồ Tát. Tức là đối với đạo vô thượng Bồ Đề, tâm không bao giờ bị thoái chuyển nữa, không bao giờ bị thụt lùi, bị thoái lui nữa, gọi là bất thoái chuyển Bồ Tát. Từ bậc sơ học mà lên được quả vị thì vô thượng Bồ Đề. Tức là chúng ta ở thế giới này phát tâm tu học Phật pháp, phát tâm tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật cầu sinh Tây Phương, chúng ta mới chỉ là ở bậc gì, sơ học thôi. Sơ tức là gì, là vừa là mới. Sơ tức là mới, là vừa là mới. Sơ học tức là người mới học Phật, mới phát tâm học Phật. Khi vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới đó gì, đã lên hàng thất địa Bồ Tát rồi. Và tu tập thì dần dần cho đến thành quả vị vô thượng Bồ Đề. Cho nên rất là gì, thẳng tắt và mau lẹ vậy. Đấy, đấy là tổ giải thích về gì, chứ đốn là như thế. Cho nên pháp môn này sáu phương chư Phật khen ngợi, các vị Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ đều phát nguyện vãng sinh. Đấy, nếu ai nói pháp môn niệm Phật chúng ta là pháp môn tiểu thừa, pháp môn tự lợi thì dành cho ông già bà cả, không có trí tuệ, không biết đọc, không biết viết, mới gì, mới tu theo thôi. Còn những bậc gì trí tuệ học nhiều hiểu rộng, làm gì mà phải tu theo pháp môn niệm Phật? Tại sao không tu theo pháp Hoa rồi, Hoa Nghiêm rồi, Câu Xá, Tam Luận, Duy Thức, vân vân, hay Thiền Tông, mà là phải đi tu theo gì, pháp môn niệm Phật, tranh tu với mấy ông già bà cả, vân vân. Thì ở đây tổ nói là gì? Đấy, nếu gặp kẻ nói gì, chúng ta niệm Phật là gì, tu theo pháp tiểu thừa chỉ dành cho mấy ông già bà cả, thì hãy nói với họ rằng là sao? Pháp môn niệm Phật là gì? Trong kinh A Di Đà là gì? Có mấy phương chư Phật hiện lên khen ngợi nhỉ? Mấy? Đầu tiên là gì? Đông phương thế giới A Xúc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, vân vân, đúng không? Nam phương thế giới, Tây phương thế giới, Bắc phương thế giới, Thượng phương thế giới và Hạ phương thế giới, tức là sáu phương. Kinh A Di Đà theo bản dịch của ngài Kiêu Ma La Thập, Tam Tạng Pháp Sư Kiêu Ma La Thập, thì có sáu phương, ngài lược đi bốn phương. Còn bản dịch của Tam Tạng Pháp Sư Trần Huyền Trang ở đời nhà Đường thế kỷ thứ sáu sau Công Nguyên, sau khi mười mấy năm sang Ấn Độ để du học, đầu đi cầu Pháp á, ngài về nước á, thỉnh được rất nhiều kinh sách, trong đó có bộ kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh, và ngài Trần Huyền Trang dịch bộ kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh nhé, dịch đầy đủ là gì, mười phương Đông Nam Tây Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, thượng phương và hạ phương, đã mười phương chư Phật hiện ra tướng lưới dài rộng che khắp thế gian, mà nói lời thành thực rằng chúng sinh các ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn, và được gì, chư Phật hộ niệm. Có đúng không? Đấy, cho nên là chúng ta thấy gì, mười phương chư Phật hiện ra tướng lưới dài rộng che khắp á, tam thiên đại thiên thế giới, mà nói lời thành thực rằng chúng sinh các ngươi nên tin kinh này. Kinh này tức là kinh gì? Kinh A Di Đà. Nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức. Tán thán công đức của ai? Tán thán công đức của Đức Phật A Di Đà và tán thán công đức của Đức Phật Thích gì? Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tán thán công đức của Đức Phật A Di Đà thành Phật ở cõi Tây Phương Cực Lạc, phát đại nguyện đại hạnh, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xá, đại trí, đại nguyện để cứu độ chúng sinh như thế nào. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu với đại đệ tử của mình là Tôn giả Xá Lợi Phất và đại chúng ở trong kinh A Di Đà như thế, như thế, như thế. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tán dương khen ngợi Đức Phật A Di Đà như thế nào, thì nay mười phương chư Phật cũng hiện ra tiếng lưới dài rộng che khắp tam thiên đại thiên thế giới, mà nói với tất cả chúng hội ở trong đó, nhấn đến tất cả chúng sinh gì sau này ạ, rằng là sao, chúng sinh các ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn, và được hết thảy chư Phật gì hộ niệm vậy. Đấy, chúng ta thấy không? Cho nên á, nếu mà một ai đó nói với chúng ta rằng á, tu theo pháp môn niệm Phật là pháp môn chỉ dành cho ông già bà cả, nay tại sao các thầy còn trẻ như thế, các Phật tử còn trẻ như thế lại đi tranh mấy ông già, mấy cụ già, mấy bà già để niệm Phật với họ làm gì? Thì hãy nói với họ rằng pháp môn niệm Phật là pháp môn gì? Viên đốn. Viên là gì? Là nhiếp chọn á, năm tông tám giáo, hay còn nói đầy đủ là nhiếp chọn là các tông, thâu gồm tam tạng, cho nó dễ đi. À, nhiếp chọn là các tông, thâu gồm tam tạng. Tất cả các tông phái Phật giáo đều ở trong gì? Trong pháp môn này vậy. Tất cả gì? Giáo điển của Đức Phật, tam tạng, kinh luận luận cũng ở trong gì? Trong này hết vậy. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói gì? 49 năm thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài nói ra gì? Ba tạng thánh điển, kinh luật luận. Nói đến các pháp môn tu học thì có gì? Vô lượng vô biên. Gom vào pháp số thì 84,000 pháp môn. Nói vào các tông thì có gì? Có 10 tông phái lớn. Tức Phật, ngài đang nói Phật giáo Trung Hoa. Có 10 tông phái lớn. Nói về các giáo thì không ra ngoài gì? Tam tạng thánh điển. Rồi ngài chốt lại gì? 10 tông tam tạng đều gói trọn ở trong bộ kinh gì? Vô lượng thọ. Mà kinh vô lượng thọ, chúng ta biết là kinh vô lượng thọ được gọi là đại bản A Di Đà. Kinh A Di Đà được gọi là tiểu bản A Di Đà. Tức là kinh vô lượng thọ là bộ kinh gì? Được Đức Phật giải thích rõ thêm về kinh A Di Đà. Vì trong ba bộ kinh tịnh độ gọi là tịnh độ tam kinh thì có gì? Bộ kinh thứ nhất là Phật Thuyết A Di Đà kinh. Bộ kinh thứ hai là gì? Là Quán Vô Lượng Thọ kinh. Bộ kinh thứ ba là gì? Là Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Đó. Vì sao á? Tôi lại đi nói ngược lại với một số các vị pháp sư trên thế giới. Một số các vị pháp sư trên thế giới nói rằng gì? Đức Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ đầu tiên, xong đến kinh A Di Đà, xong mới đến kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. À. Kinh Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác á, gọi tắt là kinh Vô Lượng Thọ. Và các nhà học giả ở trên thế giới sau khi nghiên cứu ba bộ kinh A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Thọ, có nhiều những lý luận và học thuyết khác nhau. Nhưng tôi ngày xưa đi học thì các vị biết rồi, tôi rất là hay tranh luận với các hòa thượng, các thầy giảng sư, các thầy giáo. Vì sao mà tôi tranh luận? Vì cũng có thể là tôi do tôi đọc rất nhiều sách, đọc nhiều lắm các vị. Tôi ngày xưa đi học có thể là con mọt sách. Cái tủ sách của tôi phải đến phải hàng nghìn đầu sách, nhưng mà chẳng có quyển sách nào là không đọc cả. Đọc nhiều như thế, cho nên cái gì cũng phải muốn cho nó hiểu tường biết tận thì mới thôi. Còn chưa biết được mà nó còn lơ tơ mơ là phải đi hỏi. Hỏi mà người ta trả lời chưa được là thì tìm ở trong từ điển. À, ngày xưa là chưa có điện thoại thông minh, chưa có máy vi tính để tra trên mạng internet như bây giờ, dễ dàng như bây giờ đâu. À, đa số là phải sách thôi, tra từ điển bằng sách. Cho nên các vị thấy có bao nhiêu bộ từ điển Phật học trong tủ sách của thầy có hết, không thiếu một bộ từ điển nào cả. Kể cả những từ điển ở ngoài xã hội có hết. Rất thích những cái bộ từ điển để xem, để tra. Ngày xưa thì không có máy điện thoại thông minh như bây giờ, thời chúng tôi đi học chưa có đâu. Ngày đấy mới dùng cái Nokia đó. Cái máy Nokia bây giờ nó gọi là máy gì đấy, máy cùi bắp hay cái gì đấy. Đấy, ngày xưa dùng cái đấy thôi mà tôi đến năm học thứ 3 của Học viện Phật giáo Việt Nam tôi mới dùng. Năm thứ 3 tức là về nhận cái chùa này này, được gần một năm sau tôi mới dùng. Vì sao? Vì lúc đó thì phải liên hệ với thợ, với các Phật tử, với dân ở trên chùa này thì mới dùng điện thoại. Vì cái thứ nhất không phải là mình không có tiền. Cái tiền mua cái điện thoại thì nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà thì nuôi nó hàng tháng. Ngày xưa tiền dùng điện thoại đó, nó đắt, nó không như bây giờ. Mua cái điện thoại thì dễ, nhưng mà dùng nuôi nó hàng tháng gọi nó nhiều tiền lắm, mà tiền ngày xưa có đâu. Có đồng nào thì chỉ có thì đi mua sách thôi mà, thỉnh kinh sách thôi. Có ai biếu tặng thì có đồng nào thì các thỉnh kinh sách về đọc. Vì vậy mà tôi đọc, tôi nghiên cứu, sau đó thì tôi mới đưa ra một cái kết luận. Kinh A Di Đà được Đức Phật nói trước, xong đó là đến gì, đến kinh Quán Vô Lượng Thọ, sau đó mới đến kinh gì, kinh Vô Lượng Thọ. Tôi nói như vậy với một vài nhà học giả ở Việt Nam của chúng ta, tức là các giáo sư nghiên cứu Phật học đó các vị. Thì các cụ cũng hay tham dự mấy cái hội thảo Phật giáo rồi mà, thì cũng thân. Xong rồi thì có một vị giáo sư rất là giỏi, vị này đã làm ở viện nghiên cứu tôn giáo của chính phủ Việt Nam chúng ta. Thì chúng ta biết là làm ở viện nghiên cứu tôn giáo không phải là vừa rồi, họ chuyên chỉ ăn và nghiên cứu về tôn giáo thôi. Trong đó Phật giáo của chúng ta, cụ giáo sư ấy cũng nghiên cứu rất là sâu. Khi nghe tôi nói về ba bộ kinh ấy, thì giáo sư nói rằng tôi nghe thấy, đọc thấy đại đa số các học giả đều nói rằng kinh Vô Lượng Thọ Phật nói trước, xong đến kinh Quán Vô Lượng Thọ, xong mới đến kinh A Di Đà. Thì kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ được gọi là đại bản A Di Đà, cho nên Phật nói trước. Còn kinh Quán Vô Lượng Thọ được gọi là trung bản A Di Đà. Phật nói thứ hai. Còn kinh A Di Đà là gì? Gọi là tiểu bản A Di Đà. Cho nên đó, từ xét từ trên xuống dưới, từ cao đến thấp thì to đại là gì? Là số 1. Trung là gì? Số 2. Còn tiểu là gì? Là bét, là số 3. Và tôi cũng thấy gì? Nhiều vị pháp sư, nhiều vị nhiều nhà nghiên cứu nói như vậy, quan điểm tôi cũng đồng quan điểm như thế. Với quan điểm của thầy, tôi thấy là nay thầy lại nói là kinh A Di Đà Phật nói trước, tiểu bản lại có trước, đại bản có sau. Thầy giải thích như thế nào? Tôi mới nói rằng, thưa giáo sư cứ đọc văn kinh. Giáo sư phải đọc văn kinh. Thì giáo sư mới gì? Mới thấy vì sao phải đọc văn kinh? Vì trong kinh A Di Đà, khi Đức Phật thuyết kinh A Di Đà, bộ kinh A Di Đà gọi là bộ kinh gì? Vô vấn tự thuyết. Tức là không có người hỏi, tự Đức Phật gì nói ra, gọi là vô vấn tự thuyết, xếp vào cái loại kinh gọi là vô vấn là tự thuyết, không ai biết, có biết đâu mà hỏi. Cho nên trong kinh A Di Đà sớ sao, các tổ giải thích là gì? Bộ kinh A Di Đà này là một bộ kinh gì? Tất cả các hàng đệ tử trí tuệ như Xá Lợi Phất, thần thông như Mục Kiền Liên, cũng không ai biết được có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Không ai biết thì lấy đâu trí tuệ, thần thông để mà thấy, để mà biết, để mà hỏi. Nhưng Đức Thích Tôn vì lòng từ bi thương xót chúng sinh vô lượng vô biên, đặc biệt là thời mạt pháp chúng ta, cho nên gì? Ngài mới gọi bậc trí tuệ đệ nhất trong chúng lên, đó chính là tôn giả Xá Lợi Phất, mà bảo rằng này Xá Lợi Phất, từ đây đi về phương Tây có một thế giới tên là Cực Lạc. Rồi Đức Phật cũng bảo là, cũng hỏi tiếp là này Xá Lợi Phất, vì sao thế giới ấy lại gọi là Tây Phương Cực Lạc? Xá Lợi Phất cũng mù tịt luôn, biết gì đâu mà trả lời. Vì không biết cho nên Đức Phật lại tiếp tục bảo điền lại, này Xá Lợi Phất, vì thế giới ấy không có những nỗi khổ, toàn là những niềm vui, cho nên thế giới đấy mới gọi là Tây Phương Cực Lạc. Hữu Xá Lợi Phất, tức là lại nữa, chứ hữu có nghĩa là lại nữa. Hữu Xá Lợi Phất, hữu Xá Lợi Phất, lại nữa Xá Lợi Phất, cõi Tây Phương Cực Lạc gì? Thuần bằng gì ạ? Cõi nước thì thuần bằng gì? Bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cử, dích, châu, mã não, vân vân gì? Hợp lại mà thành trang nghiêm, cho nên gọi là Tây Phương Cực Lạc. Rồi hữu Xá Lợi Phất tức là lại nữa Xá Lợi Phất, thế giới đấy gì? Tất cả những chúng sinh được sinh về đó đều đều là bậc thượng thiện nhân, đều là những người gì chứng được quả vị bất thoái chuyển, cho đến thành Phật không bao giờ bị đau khổ nữa, cho nên gọi là Tây Phương Cực Lạc, vân vân và vân vân. Cho nên xét về kinh, một bộ kinh gì vô vấn tự thuyết, không ai biết mà tự Phật nói ra. Nếu mà lý luận như gì, như một số các pháp sư hay là như giáo sư nói thì kinh Vô Lượng Thọ, bộ kinh đại bản Phật nói rồi, thế thì các đệ tử biết hết rồi chứ, đúng không? Đấy. Tôi lấy một cái ví dụ, tôi hỏi lại giáo sư như thế, bảo giáo sư xem, nếu mà kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói rồi, mà trong đó có cả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp ở trong pháp hội Vô Lượng Thọ rồi, tại sao gì Xá Lợi Phất không biết, tại sao mà đại chúng không biết? Biết rồi chứ. Cho nên chúng ta đừng có nhìn cái gì là đại, là to, là cho nên xếp nó đi trước. Có cái là tiểu, là nhỏ, nhưng mà gì nó lại là đi gì? Đi trước. Và tôi lấy ví dụ giống như các bộ kinh A Hàm, Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Nó được xếp vào các bộ kinh tiểu thừa ở trong Phật giáo á, đại thừa chúng ta. Nhưng bộ kinh này được Đức Phật thuyết đầu tiên. Sau khi thành Phật dưới cội Bồ Đề, bài pháp đầu tiên mà Ngài thuyết ở tại vườn Lộc Uyển, tại Varanasi đó, đó chính là gì? Đó chính là bộ kinh gì? Bài kinh chuyển pháp luân, mà mình gọi là bài pháp gì? Tứ Diệu Đế đó. Và 12 năm đầu Đức Phật chuyên nói về kinh gì? Kinh A Hàm. Đấy. Sau đó mới đến các kinh gì? Đến các kinh đại thừa tiếp theo. Đó là phương đẳng, thời phương đẳng tiếp theo, như phán giáo của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư. Tôi nói như thế, giáo sư nói rằng thầy có cái nhìn rất mới. Tôi bảo thưa giáo sư, cái nhìn của nhà chùa không phải là mới. Cái nhìn của tôi ấy gì? Là căn cứ vào gì? Logic học. Căn cứ vào gì? Khoa học. Căn cứ vào sự nghiên cứu và đọc tụng ở trong văn kinh làm minh chứng. Thế tôi mới nói với giáo sư, đấy, kinh A-di-đà là bộ kinh gọi là xếp vào hạng gì? Là kinh vô vấn tự thuyết, tức là không ai biết, chưa ai biết là có thế giới Tây Phương Cực Lạc, cho dù là trí tuệ như Xá Lợi Phất, cho dù là thần thông như Mục Kiền Liên. Mà ở trong Nhị Khóa Hiệp Giải còn nói thì tôn giả Mục Kiền Liên sau khi nghe thấy Đức Phật giới thiệu về thế giới Tây Phương Cực Lạc, Ngài dùng đại thần thông của mình là gì? Ngồi thiền nhập định và đi tìm thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mục Kiền Liên đi hoài, đi mãi, thấy gì? Mỏi quá rồi, mệt quá rồi, nghĩ rằng mình đã đi bằng cái thần thông, cái sức đi của mình như thế, siêu vượt không biết bao nhiêu thế giới rồi. Cho nên Ngài bắt đầu từ trên hư không từ từ đi xuống một cái cõi nước rất là trang nghiêm, thanh tịnh. Thân tướng của Đức Phật ở cõi đó và đại chúng ở cõi đó gì? Cao lớn và đẹp đẽ hơn cõi chúng ta rất là nhiều. Mà thậm chí trong trong kinh đó giải thích nói gì? Nói tôn giả Mục Kiền Liên đứng xuống đậu trên cái bát của Đức Phật cõi đó. Thì tôn giả đứng ở trên cái bát của Đức Phật đó, cái bát cơm, cái bát khất thực của Đức Phật ở cõi đó thì giống như con kiến bò trên cái bát của Đức Phật Thích Ca ở thế giới chúng ta này vậy. Tôn giả Mục Kiền Liên cũng cao 1m7, 1m8, mà đứng ở trên cái miệng bát của Đức Phật đấy thì giống như con kiến bò trên miệng bát của Đức Phật Thích Ca ở cõi này. Thì chúng ta tưởng tượng xem thân tướng của cõi đó với cõi thì Sa Bà chúng ta này khác nhau một trời một vực. Đức Phật ở cõi đó thì thấy tôn giả Mục Kiền Liên đó, đến ở trên đầu, đứng ở trên bát mình, các đệ tử của Đức Phật đó, nói với Đức Phật A Súc đó, Đức Phật cõi đó là cõi Phật, Đức Phật A Súc. Hay có những sách thì dịch là nói rằng Đức Phật đó là Đức Bất Động Như Lai. Có những sách dịch là đến cõi của Đức Phật Bất Động Như Lai. Thế thì một số các đệ tử của Đức Phật đó thấy như vậy mới bạch với Đức Thế Tôn là gì? Ở trên miệng bát của Ngài tự nhiên là xuất hiện một con trùng. Thế là nhỏ như con kiến đi, lon ton. Và xuất hiện một con trùng. Thế Đức Phật bất động bảo với các đệ tử của mình rằng đây không phải là một con trùng. Đây chính là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở cõi Sa Bà thế giới. Các ông chớ thấy gì? Đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thân tướng nhỏ bé mà coi thường. Đây chính là gì? Một trong 10 đại đệ tử lớn nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đó chính là gì? Tôn giả Mục Kiền Liên, là bậc gì? Tu chứng thần thông đệ nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Các ông đừng có coi thường thầy ấy. Sau khi nói như vậy xong Đức Phật bất động nói với tôn giả Mục Kiền Liên là gì? Ông hãy về, hãy dùng thần thông của ông để hiện ra gì? Thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ giống như thân tướng các vị Bồ Tát và Thánh Tăng ở cõi này, cho mọi người thì nhìn thấy cái sức thần thông và công đức lớn lao của ông. Nghe Đức Phật nói như vậy xong, Tôn giả Mục Kiền Liên thì vặn mình một cái, thì thân thể mình cũng to cao đẹp đẽ trang nghiêm thanh tịnh như các vị Bồ Tát và Thánh Tăng ở cõi Đức Phật Bất Động Như Lai vậy. Sau khi nghe Đức Phật Bất Động thuyết pháp xong, được Đức Phật Bất Động thọ ký cho, sau này được thành Phật, Tôn giả Mục Kiền Liên, Tôn giả Mục Kiền Liên hoan hỉ vui mừng và gì, và muốn chào đỉnh lễ Đức Phật Bất Động Như Lai và xin đi về thế giới của mình. Nói với Đức Phật Bất Động Như Lai rằng: con gì, nghe Đức Thế Tôn, tức là sư phụ của con ấy, nói về thế giới Tây Phương Cực Lạc, cho nên con gì, con dùng thần thông của con để đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà đi hoài con tưởng đã đến rồi, cho nên con dừng xuống cõi này. Nay xin bạch với Đức Thế Tôn, từ đây đi về cõi Tây Phương Cực Lạc còn bao xa nữa? Đức Phật Bất Động nói rằng: ông cho dù có dùng đại thần thông của ông đi qua hằng hà xa số kiếp, cũng không thể gì đến được gì cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta thấy không? Dùng thần thông của bậc đại A-la-hán, thần thông đệ nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đi trải qua thì cho dù dùng thần thông đi nhanh như thế, đi qua thì hằng hà xa số kiếp, tức là số kiếp nhiều như cát sông Hằng nối tiếp nhau để đi, cũng không đến được vậy. Chúng ta thấy, nghe Đức Bất Động Như Lai nói thế thì Tôn giả Mục Kiền Liên với bạch với Đức Phật ấy rằng là gì? Thế bạch Đức Thế Tôn, bây giờ con cũng không biết là gì, con đi về thế giới của con bằng cách nào nữa, vì con lúc đi thì con cứ thế là đi thôi, bây giờ không biết là từ đó đến đây là trải qua bao nhiêu thế giới rồi. Cho nên thôi, nay xin nương nhờ thần lực của Đức Thế Tôn gì, để cho con nương vào thần lực của Đức Thế Tôn để con quay trở lại thế giới xa bà của con. Đức Bất Động Như Lai gì vui cười và nói với Tôn giả Mục Kiền Liên là: lành thay, lành thay. Nói như vậy xong rồi khoắt tay một cái, ngay lập tức thì Tôn giả Mục Kiền Liên lại trở về thế giới của mình rồi đó. Cho nên chúng ta thấy rằng học nghiên cứu mới thấy rằng bộ kinh A Di Đà chính là bộ kinh gì đầu tiên vậy, Phật nói về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bộ kinh thứ hai, tôi chứng minh với giáo sư là gì, bộ kinh thứ hai Phật nói kinh A Di Đà, đó chính là bộ kinh gì Quán Vô Lượng Thọ. Tôi nói hoàn toàn ngược lại, và tôi chứng minh vì sao tôi nói là kinh Quán Vô Lượng Thọ. Vì kinh Quán Vô Lượng Thọ khi Đức Phật nói là nói đối tượng nói cho ai? Cho bà Vi Đề Hy. Vi Đề Hy là mẹ của A gì? A Xả Thế, là vợ của vua Tần Bà Sa, vua Tần Bà Sa La. Chúng ta nhớ cái sự kiện A Xả Thế vì nôn nóng muốn lên làm vua, cho nên bắt giam cha mình là vua Tần Bà Sa La nhốt vào trong ngục để cho chết đói. Cha chết đói càng sớm thì mình càng mau lên làm vua danh chính ngôn thuận, còn mình một đao giết vua cha thì sẽ mang tiếng với gì? Mang tiếng là đại nghịch bất hiếu, sợ rằng không được lòng dân, cho nên không dám tự tay giết cha mà nhốt cha vào ngục để cho cha thì bỏ đói cho cha chết đói từ từ, không cho uống nước, không cho ăn cơm, không cho ăn bất cứ cái gì cả, để cho cha chết đói từ từ. Vợ của vua là gì? Là bà Vi Đề Hy, thương chồng cho nên tắm gội sạch sẽ, dùng mật ong và bột nếp trộn với nhau và chát vào trong cơ thể của mình để đi qua thì các cai ngục một cách dễ dàng, và vào đó thì lại cho thì chồng của mình lấy từng tí cho chồng mình liếm ở trên cơ thể của mình nhé, để đi, để có mật ong và bột nếp ở trên cơ thể của mình và sống qua ngày. A Xà Thế thấy quái lạ, nhìn ăn một vài ngày là đói là ốm là chết rồi, nay nhốt cha mình ở trong lao gì đến mấy tuần cả tháng rồi mà không thấy ông ấy chết. Cho người bí mật theo dõi mới thấy là gì? Chính là mẹ mình gì? Dùng mật ong cùng với các loại bột thơm bột nếp gì để xoa vào thân thể để vào thăm chồng để cho chồng ăn, cho nên chồng mới không chết. A Xà Thế tức quá cho nên liền là gì? Bắt cả mẹ mình cho giam vào trong ngục tối. Vì không có thức ăn của vợ đem đến cho nên mấy ngày sau vua Tần Bà Sa La gì chết đói. Còn Vi Đề Hy thì bị A Xà Thế thì nhốt vào trong ngục tối. Sau khi cha chết, mẹ bị nhốt, A Xà Thế liền là cho hội họp quần thần và lên ngôi vương, lên làm vua. Bây giờ lại nói về gì? Lại nói về Vi Đề Hy ở trong lao ngục, biết rằng chồng mình đã chết, tức là vua Tần Bà Sa La đã chết đó, cho nên cũng không thiết sống nữa. Vì vậy mà cũng nhịn ăn nhịn uống và quyên sinh. Nhưng bà khởi lên cái tâm niệm ở trong ngục tối là gì? Trước khi chết mình muốn gặp Đức Phật một lần cuối, muốn nghe Đức Phật thuyết cho một bài pháp một lần cuối. Bây giờ Đức Phật đang tọa thiền ở trên núi Linh Thiếu. Thầy đi sang Ấn Độ mấy năm trước rồi. Núi Linh Thiếu thì cách ở cái nơi mà giam ngục của A Xà Thế làm nhà tù để giam mẹ mình, nó cách khoảng độ tầm 1 tiếng đi đường bằng xe buýt. 1 tiếng đi đường bằng xe buýt, cái đường bên kia nó xấu mà nó bé, không biết bây giờ nó lớn cho nó to chưa. Chính phủ làm lại chưa, ngày xưa chúng tôi đi 1 tiếng, nhưng nó chỉ khoảng độ tầm 20 cây, 15 đến 20 cây. Nhưng đi vẫn 1 tiếng đồng hồ vì đường nó bé mà nó xấu, lại nhiều xe đi. Trên thực tế người ta bảo khoảng 15 đến 20 cây, áng đoạn đường là như thế. Thế bây giờ Đức Phật đang tọa thiền ở trên núi Linh Thiếu. Biết được gì? Vì Ngài có tha tâm thông mà, có thiên nhĩ thông, biết được và nghe được cái lời cầu nguyện và mong ước của Vi Đề Hy ở trong lao ngục. Cho nên Đức Phật gì? Ở trong thiền định phân thân, tức là dùng một hóa thân vào trong ngục để thuyết pháp cho Vi Đề Hy nghe, rồi hiện ra các cảnh giới gì trang nghiêm thanh tịnh của khắp 10 phương chư Phật, tức là hiện ra các quái tình độ 10 phương chư Phật để cho Vi Đề Hy xem. Và Vi Đề Hy gì? Sau khi xem thấy rồi bắt đầu gì lựa chọn, và cuối cùng là bà Vi Đề Hy lựa chọn là gì? Quái thanh tịnh Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Sau khi lựa chọn rồi, Đức Phật Thích Ca mới nói gì? Vậy thì Hoàng hậu nếu muốn vãng sinh về quái Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phải tu tập theo 16 pháp gì? Pháp quán. Thì bây giờ Vi Đề Hy đang ở trong ngục mà, cho nên dạy cho 16 pháp quán. Cho nên cái kinh Quán Vô Lượng Thọ mới gọi là kinh gì? Bộ kinh gọi là kinh Thập Lục Quán. Thập là 10, lục là 6. Thập lục tức là 16 pháp quán. Kinh Quán Vô Lượng Thọ còn gọi là kinh Thập Lục Quán. Lúc đó là A Xà Thế vừa lên ngôi. Đó, chúng ta thấy không? A Xà Thế vừa lên ngôi. Đấy là bộ kinh gì? Thứ hai. Căn cứ vào văn kinh, căn cứ vào các bộ chú giải của các tổ, mà căn cứ vào gì? Có khoa học, có biện chứng hẳn hoi, chứ không phải là nói gì, là nói theo cảm hứng của mình đâu. Giáo sư là gì? Là những nhà nghiên cứu. Giáo sư cứ suy nghĩ mà xem. Thấy được một tí giáo sư bảo là phát hiện của thầy lại là một phát hiện mới. Tôi bảo là thưa giáo sư, vẫn không phải là phát hiện mới, Đây là một phát hiện gì? Một phát hiện rất bình thường thôi. Vì cũng có nhà nghiên cứu, họ nói trước tôi nói rồi. Nhưng mà cứ cãi đi cãi lại với nhau mà thôi. Mọi người cứ nghĩ rằng những người nổi tiếng nói là hoàn toàn đúng hết. Không phải, các ngài nói đúng về chân lý thôi. Chứ còn về những pháp số gì, đôi khi vẫn nhầm. Thầy đôi khi vẫn nhầm pháp số mà. Những pháp số đôi khi vẫn nhầm. Vì lên giảng như thế này là các quý vị. Lên giảng thế này mà nói gì nói suốt cả tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ như thế này. Đôi khi cũng giảng về pháp, nhầm về pháp số chứ. Đã, quan điểm tư tưởng thì không nhầm. Nhưng mà về pháp số, về tên kinh hay về tên nhân vật lịch sử, tên các bộ kinh có thể nhầm. Thế các hòa thượng, các bậc nổi tiếng thì cũng thế thôi. Các ngài chứng là chứng ở cái gì? Cái nội tâm thanh tịnh. Chứ còn pháp số sở học ở bên ngoài thì cũng phải do học thì mới biết được. Trừ trường hợp gọi là thật chứng như là Lục Tổ Huệ Năng, không biết đọc, không biết viết, nhưng muốn giảng kinh thì phải có người đọc trước, ngài mới giảng được. Nhớ nhé, nếu không có người đọc, ngài cũng không biết kinh ấy nói cái gì. Chúng ta phải nhớ cái điều đó. Cho nên trước khi giảng kinh Niết Bàn, Đức Phật phải bảo ni sư diệu nhất là gì? Đọc, ngài giảng theo. Chúng ta nhớ cái vấn đề đó. Chứ ngài có biết kinh Niết Bàn Đức Phật nói gì đâu. Nhưng ni sư đọc, ngài không biết đọc, không biết viết. Ni sư diệu nhân đọc đến đâu, ngài giảng đến đó. Chứ không phải ngài không biết mà tự lên ngài nói là thao thao bất tuyệt đâu, không có. Đấy, phải y cứ vào văn kinh. Đấy, các ngài thì hiện cho chúng ta thế. Cho nên sau khi tôi nói như thế xong thì các vị đó đều hoan hỷ cả. Và tôi nói lấy một cái luận chứng nữa, luận cứ nữa nói gì? Vì sao tôi nói là gì? Kinh Vô Lượng Thọ, tức là kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác đó, Đức Phật lại nói gì? Nói sau trong ba hai kinh trước. Và tôi lấy một cái ví dụ ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Các vị để ý mà xem, đọc kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy gì? Vua A Xà Thế nghe kinh Vô Lượng Thọ hoan hỉ vui mừng và phát nguyện thọ trì, và phát nguyện sau này cũng gì? Phát nguyện cũng phát nguyện vãng sinh về gì? Về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đấy. Cho nên tôi bảo y cứ vào văn kinh. Kinh A Di Đà là tiểu bản là gì? Bộ kinh Vô Vấn Tự Thuyết. Lúc đó A Xà Thế còn làm thái tử. Rồi sang bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ. Lúc đó A Xà Thế thì mới bắt đầu nhốt cha hại mẹ để bắt đầu lên ngôi vua. Và sau này khi Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ thì A Xà Thế đã lên làm vua rồi, mà đã đến dự pháp hội rồi. Lúc đầu là A Xà Thế vì ghét Phật, cho cha mình là vua Tần Bà Sa La là mê tín dị đoan, cho nên là gì? Ghét Phật, cho nên bán Phật. Vì vậy mà muốn gì? Mới kết cấu với, cấu kết với Đề Bà Đạt Đa. Hai người, một người giết cha, một người giết thầy. A Xà Thế thì giết cha để lên làm vua, Đề Bà Đạt Ba thì Đạt Đa thì giết thầy mình, sẽ giết Phật đó để lên làm gì? Làm giáo chủ. Hai người bàn với nhau câu chuyện đó mà. Các vị nghĩ xem, tôi chẳng phải là tiến sĩ, chẳng phải là giáo sư, nhưng mà nói chuyện với thầy giáo sư nói chuyện xong một cái giáo sư nói gì? Phát hiện của thầy đúng là một phát hiện gì? Rất là khoa học, rất là logic, rất là biện chứng. Không phải là phát hiện đâu. Nếu chúng ta chịu khó đọc, chịu khó nghiên cứu, chịu khó liên hệ giữa các câu văn ở trong kinh á, chúng ta mới thấy cái điều đó. Giữa bối cảnh lịch sử và xã hội lúc bấy giờ nữa, chúng ta mới thấy cái điều đó. Sau khi tôi nói như thế xong thì vị giáo sư ấy thì không thể phủ nhận được cái học thuyết gọi là tiểu bản A Di Đà được Đức Phật nói đầu tiên, xong đến trung bản A Di Đà, xong mới đến đại bản A Di Đà. Đại bản A Di Đà là sau này chúng ta thấy đọc kinh Vô Lượng Thọ thì có tất cả các đệ tử ABC, mà lúc đó là tôn giả A Nan đứng lên để bạch gì? Để bạch Phật cơ mà. Đó, để bạch Phật để nói rộng về gì? Nói về cõi Tây Phương Cực Lạc và giảng rộng về cõi Tây Phương Cực Lạc cho chúng con biết cơ mà. Đúng không? Đó, và lúc đó là Đức Phật gì? Gọi là giải thích bộ kinh đại bản A Di Đà, Đức Phật giải thích rộng về bộ kinh tiểu bản và trung bản A Di Đà. nói sâu hơn, nói rộng hơn và nói gì, nói kỹ hơn về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới để cho gì chúng sinh không còn ai phải nghi ngờ nữa. Hãy trở lại bài đây, chúng ta mới thấy gì, nói rằng đây, ở đây nói là nếu có ai bảo chúng ta là tu theo gì tiểu thừa pháp tu của ông già bà cả, thế nói là gì đấy, như văn thù còn gì, còn phát nguyện vãng sinh Tây Phương. Văn thù sư lợi Bồ Tát là gì? Xét trong các hàng Bồ Tát thì văn thù là gì? Là một bậc trí tuệ đệ nhất. Còn Phổ Hiền xét về hạnh nguyện đó thì ngài gì? Là hạnh nguyện bậc nhất. Còn xét về hàng Thanh Văn đó thì Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất. Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. A Nan là gì? Đa văn đệ nhất. Ma Ha Ca Diếp là gì? Là khổ hạnh đệ nhất. La Hầu La là gì? Mật hạnh đệ nhất. Tu Bồ Đề là gì? Giải không đệ nhất. A Na Luật là gì? Thiên nhãn đệ nhất. Ca Chiên Diên là gì? Nghị luận là đệ nhất. Rồi vị trì luật đệ nhất là Ưu Ba Ly. Đó, trì luật là đệ nhất. 10 vị đại đệ tử Thanh Văn đó được 10 cái nhất, lấy được 10 hạnh 10 nhất của Đức Phật. Nhưng đấy là hàng Thanh Văn. Còn hàng Bồ Tát đó thì Văn Thù Sư Lợi và Phổ Hiền Bồ Tát là hai vị đại Bồ Tát có trí tuệ bậc nhất, thần thông hạnh nguyện bậc nhất. Toàn phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quán Âm Bồ Tát trong kinh Bi Hoa, Đức Phật Thích Ca nói rằng Quán Thế Âm Bồ Tát vô thủy kiếp trước ngài đã thành Phật rồi. Nhớ nhé, ngài đã thành Phật rồi. Nhưng vì hạnh nguyện cứu độ chúng sinh cho nên Đức Phật đấy gì, sau khi nhập Niết Bàn ngài không trụ ở trong gì, không trụ ở trong cảnh giới Niết Bàn an vui tịch tịnh để hưởng gì, hưởng sự an lạc thanh tịnh của chư Phật, mà ngài lại phát nguyện là gì? Vãng sinh nhá, dùng một hóa thân để phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới để trở thành Bồ Tát Quán gì? Quán Thế Âm. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì hai vị đại Bồ Tát lớn nhất đó là Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Trong kinh Bi Hoa Đức Phật nói rằng trải qua vô số hàng hà xa số ức kiếp, bất khả thuyết kiếp về sau, Đức Phật A Di Đà cũng thì hiện nhập Niết Bàn, chứ không phải không nhé. Này cũng thiện nhập Niết Bàn. Kinh nào nói? Kinh Bi Hoa nói. Sau khi Đức Phật A Di Đà thiện nhập Niết Bàn đấy, ngay lập tức Bồ Tát Quán Thế Âm lại thị hiện thành Phật, và thế giới Tây Phương Cực Lạc không một phút một giây nào là không có Phật. A Di Đà Phật thiện nhập Niết Bàn thì Quán Âm lại thị hiện thành Phật, hiệu là gì? Là Quán Âm Như Lai. Sau khi Đức Quán Âm Như Lai thành Phật thì tuổi thọ mạng và giáo hóa độ sinh cũng giống như Đức Phật A Di Đà không khác. Và sau khi trải qua vô lượng bất khả thuyết A Tăng kỳ kiếp về sau, Quán Âm Như Lai cũng thì hiện nhập Niết Bàn, và Bồ Tát Đại Thế Chí thì lại tiếp tục thành Phật ngay trong một sát na ngắn đấy. Và cứ như thế, thế giới Tây Phương Cực Lạc cho đến gì mãi mãi về sau, không có một giai đoạn nào, cho dù là nhỏ như gì một sát na, thế giới ấy không có Phật. Cho nên chúng ta yên tâm là thế giới Tây Phương Cực Lạc là lúc nào cũng có gì các Đức Phật trụ thế để giáo hóa độ sinh. Các vị đọc kinh Bi Hoa, sẽ thấy cái điều đó. Đó. Cho nên ở đây đấy, các vị Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh là một vị Bồ Tát sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn khoảng 600 năm. Mã Minh là gì? Là thầy của Long Thọ. Mã Minh xong đến Long Thọ. Hai vị đại Bồ Tát này rất là giỏi. Để một hôm nào đó giảng đến, có một cái đoạn nào đó mà duyên đến mà thời gian còn dài, thầy kể cho các vị nghe hai câu chuyện của Mã Minh và Long Thọ hay lắm. Rất hay. Đó. Các vị biết là chúng tôi ngày xưa đi học á, chúng tôi rất thích đọc những câu chuyện mà về các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, các vị chân tu. Vì đọc sách của các ngài á, đọc những câu chuyện về các ngài á, cái tâm của mình lúc nào nó cũng gì, an lạc, thanh tịnh và nhất tâm. Còn đọc sách mấy mà ông á, bây giờ mấy ông mà giáo sư tiến sĩ á, viết sách bây giờ mà nó chỉ là nghiên cứu á. Tất nhiên mình cũng học cũng đọc, nhưng đọc cái đó nó cứ trên nào, nó cứ mông lung mà nó cứ nói chung là tâm nó bất an nhiều hơn là an. Cho nên á, có đọc nhưng mà đọc để nghiên cứu, để viết bài, viết vở thôi, làm bài thi thôi, để làm minh chứng thôi. Chứ còn đọc sách của các tổ ngày xưa, những câu chuyện về các vị Bồ Tát, các tổ sư và các bậc chân tu, đọc tâm chúng ta an lắm. Các vị về thì đọc cái bộ Vườn Hoa Giáo Pháp ấy, rất nhiều những câu chuyện các tổ sư Ấn Độ và Trung Quốc, hay lắm. Có những câu chuyện nó mang tính chất như là thần thông, thần thoại một tí, nhưng mà rất là hay. Các vị cứ về đọc mà xem. Đó, đây nói gì? Rồi thôi, ngày mai Minh Long Thọ thì thôi, hôm nào nói sau. Đấy, các vị Bồ Tát đây, tổ nói các vị Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh Long Thọ, thậm chí là Quán Âm, Thế Chí cũng đều phát nguyện gì? Vãng sinh Tây Phương. Ta là hàng gì so với các ngài đi sách dép còn không xứng. Thế mà là đi nói là gì, pháp môn tịnh độ là dành cho ông già bà cả, thì đúng là gì, cuồng tăng, si tăng là mạn tăng vậy. Đó. Cho nên ở đây tổ mới nói gì, xem thường và khinh chê niệm Phật, chẳng những là không hiểu sâu về tịnh độ, mà còn mang lỗi khinh chê chư Phật và chư vị Bồ Tát, các bậc thánh giả nói trên vậy. Cho nên niệm Phật chính là gì, đã thực hành theo pháp môn Viên Đốn Đại Thừa của Đức Phật đã dạy vậy. Không nên ngại đến sự cười chê của người khác, mà gì, mà phải tiếp tục và phải cố gắng là gì, phải nỗ lực để mà tin sâu nguyện thiết tu hành cho chuyên cho nhất vậy. Hôm nay thì chúng ta tạm nghỉ ở đây. Hôm nay có các sư thì cũng có việc Phật sự của chùa một chút, nên chúng ta vào thời thượng cúng. Thời thượng cúng luôn thì chúng ta nghỉ thọ trai. Đầu giờ chiều chúng ta sẽ tụng quyền thượng, quyền trung, và cuối giờ chiều chúng ta tụng quyền hạ và thí thực. Các vị chúng ta cùng trang nghiêm làm lễ hồi hướng.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.